Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 14 tháng 6, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến Thánh Gioan Kim và Anna, cha mẹ của Đức Trinh Nữ Maria. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Kinh Truyền Tin. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Mai Châu trình bày.
Roma sáng hôm qua 13 tháng 6, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ 100.000 hướng đạo sinh Công giáo Italia và Ngài khích lệ hiệp hội này đầu tư nhiều hơn trong lĩnh vực linh đạo và giáo dục về đức tin. Từ quá 9 giờ sáng, các hướng đạo sinh thuộc các ngành tráng, kha, thiếu và ấu từ các nơi trên toàn quốc đã tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô để sinh hoạt chung trong khi chờ đợi Đức Thánh Cha đến. Các em ca hát, trình diễn hoạt cảnh và chứng từ và cả những bài huấn dụ ngắn của các vị tuyên úy. Ngỏ lời trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha ca ngợi sự giúp đỡ của Hiệp hội Hướng đạo sinh Công giáo Italia, gọi tắt là AGESCI, dành cho các gia đình trong việc giáo dục về các giá trị nhân bản lớn, về sự tiếp xúc với thiên nhiên, tôn giáo và niềm tin nơi Thiên Chúa, một phương pháp giáo dục về tự do trong tinh thần trách nhiệm. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, trong các hiệp hội hướng đạo trên thế giới, AGESCI của Italia là hiệp hội đầu tư nhiều nhất trong lĩnh vực linh đạo và giáo dục về đức tin, nhưng vẫn còn rất nhiều điều phải làm để các trưởng của mỗi chi hội và toán hướng đạo hiểu tầm quan trọng của lĩnh vực ấy và rút ra những hệ luận. Ngài nói, tôi biết anh chị em có những thời gian huấn luyện cho các trưởng về việc đọc và học hỏi Kinh Thánh, kể cả với các phương pháp mới, đặt trọng tâm việc kể lại cuộc sống, được sống thực, đối chiếu với sứ điệp tin mừng. Tôi chúc mừng anh chị em về những sáng kiến tốt đẹp ấy và cầu mong rằng đó không phải chỉ là những thời điểm nhất thời, nhưng được đưa vào trong dự án huấn luyện liên tục và sâu rộng, đi sâu vào các sinh hoạt của hội, làm cho hội được thấm nhiễm tin mừng và tạo điều kiện cho sự thay đổi cuộc sống.
Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, Hội Hướng Đạo Sinh Công giáo Italia là một sự phong phú của giáo hội, và hội này có thể mang lại cho giáo hội một lòng hăng say mới để loan báo tin mừng, một khả năng mới để đối thoại với xã hội. Điều này chỉ có thể xảy ra với điều kiện các chi hội hướng đạo công giáo không đánh mất sự tiếp tục với các giáo xứ địa phương. Ngài nói, anh chị em được kêu gọi tìm ra cách thức để hội nhập vào việc mục vụ của giáo hội địa phương, thiết lập những quan hệ quý mến và cộng tác với mọi cấp độ với các giám mục, các cha xứ và các linh mục của anh chị em, với các nhà giáo dục và các thành phần của hiệp hội khác của giáo hội, hiện diện trong giáo xứ và trong cùng lãnh thổ, và không hài lòng với một sự hiện diện làm cảnh vào Chủ nhật hoặc trong những dịp lễ lớn. Trong cuộc gặp gỡ lần trước đây hồi năm 2004, 30.000 hướng đạo sinh Italia đã gặp Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo Đệ Nhị nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Hướng đạo sinh Công giáo Italia.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 13 tháng 6 dành cho Hội đồng cấp cao của ngành pháp quan Italia, Đức Thánh Cha tố giác sự lạm dụng ý niệm nhân quyền để du nhập những điều đe dọa phẩm giá con người. Hội đồng cấp cao của ngành pháp quan Italia là cơ quan độc lập, có nhiệm vụ kiểm soát và chế tài các thẩm phán, các ủy viên công tố của ngành tư pháp. Chủ tịch hội đồng chính là tổng thống và có một vị phó chủ tịch điều hành trong thực tế. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến trước sự hiện diện của 200 người, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, thời nay, người ta nhấn mạnh đặc biệt đến đề tài các quyền con người là điều nòng cốt của sự nhìn nhận phẩm giá thiết yếu của con người. nhưng cần thực hiện điều này mà không lạm dụng ý niệm nhân quyền để du nhập những thói tục thực hành và những lối cư xử, thay vì thăng tiến và bảo vệ nhân phẩm. Trong thực tế, chúng đe dọa và thậm chí vi phạm phẩm giá của con người. Một trong những điều Đức Thánh Cha ám chỉ là chủ trương cổ võ phá thai như một nhân quyền đang thịnh hành tại nhiều nước Âu Mỹ. Đức Thánh Cha cũng cổ võ ngành tư pháp của Italia, không những chỉ can thiệp trong lúc xét xử để bài trừ tội ác và những điều phạm pháp, nhưng cả trong lĩnh vực giáo dục các thế hệ trẻ, cống hiến cho họ một nền nhân loại học và một kiểu mẫu cuộc sống có thể đáp ứng những khát vọng sâu xa nhất của tâm hồn con người.
Vatican, việc mở văn khố tòa thánh thời Thế chiến thứ hai dưới triều đại Đức Giáo hoàng Pio XII bị chậm trễ vì lý do kỹ thuật. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Jerusalem Điện báo và được mạng thông tin Vatican Insider truyền đi hôm 11 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, việc chuẩn bị mở văn khố đòi nhiều thời gian hơn. Trước tiên vì lý do kỹ thuật văn khố, số lượng rất nhiều tài liệu trong văn khố càng làm cho tình trạng phức tạp hơn, và việc chuẩn bị mở văn khố đòi nhiều thời gian hơn. Đức Hồng y Parolin không xác định bao giờ công việc chuẩn bị này sẽ kết thúc. Cho đến nay, tòa thánh dự kiến sẽ mở văn khố trong năm nay 2015. Từ lâu, các hiệp hội và các sử gia Do Thái vẫn yêu cầu tòa thánh mở văn khố trong thời đại vừa nói cho các nhà nghiên cứu tìm hiểu. Họ hy vọng tìm được những tài liệu về thái độ của Đức Giáo hoàng Pio XII đối với cuộc diệt chủng Do Thái. Tòa thánh nhiều lần nói rằng, trước tiên cần phải phân loại và sắp xếp 16 triệu văn kiện tài liệu của văn khố trong thời kỳ ấy, và chỉ như thế, việc tìm kiếm và nghiên cứu mới có ích lợi cho khoa học. Ngoài ra, văn khố Vatican chỉ có khoảng 50 nhân viên, một con số quá ít so với nhu cầu. Thêm vào đó, các tài liệu của các tòa sứ thần tòa thánh ở các nước Đông Âu do hậu quả của chiến tranh hoặc trong thời kỳ chiến tranh lạnh ở trong tình trạng rất lộn xộn. Theo luật chung ở Vatican, các tài liệu văn khố tại Vatican được mở cho công chúng 70 năm sau khi chấm dứt một triều đại giáo hoàng. Từ tháng 9 năm 2006, các nhà nghiên cứu có thể xem các văn kiện dưới thời Đức Giáo hoàng Pio XI. Triều đại của Ngài kết thúc năm 1939. Có một luật trừ, theo đó các tài liệu của Văn phòng Thông tin Vatican về các tù nhân chiến tranh. Trong đó có những văn kiện từ năm 1939 đến năm 1947 được mở ra. Phần còn lại trong các văn kiện thời đại này cho đến nay chỉ có một ủy ban sử học cứu xét và một hộp tiễn được ấn hành trong 11 cuốn sách ấn hành từ năm 1965 đến 1981. Ngoài văn khố mật của Vatican, còn có văn khố của Phủ Quốc vụ Khanh và Bộ Giáo lý Đức tin.
Roma, chiều thứ Sáu, 12 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ 1.000 linh mục quốc tế tham dự cuộc tĩnh tâm tại Đền thờ Thánh Gioan Laterano ở Roma, chia sẻ và trả lời những câu hỏi do một số linh mục nêu lên. Ngài nói bằng tiếng Tây Ban Nha và qua hệ thống thông dịch trực tiếp, các linh mục thuộc các ngôn ngữ khác cũng có thể theo dõi dễ dàng. Trong số nhiều điều được trình bày, Đức Thánh Cha cảnh giác các linh mục đừng trở thành những công chức hay một nhân viên của tòa thị chính, hành động thiếu tình thương. Ngài nhắc nhở các linh mục về việc giảng thuyết, đừng giảng luân lý, đừng coi bài giảng như một bài học giáo lý hay một bài thuyết trình, hãy chuẩn bị bài giảng kỹ lưỡng. Đức Thánh Cha cũng nói, anh em đừng làm cho dân trung thành với Chúa phải sợ hãi, đừng làm họ sợ hãi, đừng mất thời giờ, hãy nói với họ về Chúa Giê-xu, về niềm vui của một niềm tin ăn rễ sâu nơi Chúa Giê-xu. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác các linh mục đừng hành động như những chủ nhân của ơn thánh, thay vì là những người phân phát ơn thánh, hãy cộng tác với giáo dân và đừng có thái độ giáo sĩ trị. Ngài nói, khi anh em ngồi tòa giải tội, cũng đừng sợ tha thứ nhiều quá. Trong phần giải đáp thắc mắc, Đức Thánh Cha trả lời câu hỏi của một linh mục về hiện tượng nhiều thánh đường ngày nay trống rỗng, việc thực hành đạo giảm sút. Ngài cổ võ việc sống chứng tá phúc âm và tránh thái độ chiêu dụ tín đồ. Đáp một câu hỏi khác, Đức Thánh Cha nói đến phong trào đại kết bằng máu. Các giáo hội Kitô cùng bị bách hại chung. Ngài đối đến quan hệ tốt đẹp giữa Công giáo và nhiều giáo hội chính thống và cho biết là giáo hội Công giáo sẵn sàng nhượng bộ và cùng với các giáo hội chính thống tiến đến quyết định cùng cử hành lễ phục sinh và một ngày chung. Sau bài nói chuyện và trả lời câu hỏi trong vòng 2 tiếng đồng hồ, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ đồng tế với các linh mục cũng tại đền thờ Thánh Gioan Laterano.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Huy Mai xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Chiêm ngắm trái tim Chúa.
Chẳng biết từ bao giờ trái tim đã trở nên hình ảnh biểu trưng cho tình yêu. Ở đâu có sự hiện diện của trái tim là nơi đấy có tình yêu hiện hữu. Một trái tim rỉ máu vì bị mũi tên đâm xuyên qua là dấu chứng con người đã biết yêu. Quả tim đã trở nên nơi hội tụ, chôn giấu và khởi phát những động lực cho tình yêu. Người bị tiếng sét ái tình đánh trúng là kẻ đã bị trộm mất con tim. Đức Giê-xu khi muốn diễn tả tình yêu trào tràn của mình cho nhân loại, Ngài đã mở toang lòng ngực với thánh tâm rực cháy, cùng với máu và nước tuôn rơi khắp mặt đất. Thánh tâm Ngài không chỉ là một cơ phận bơm máu nuôi cơ thể, nhưng là suối nguồn phát sinh mọi năng lực yêu thương, hy sinh và trao hiến. Không một ống xương nào của Đức Giê-xu bị đánh gãy, nhưng cạnh sườn và trái tim của Ngài bị đâm thâu. Có lẽ ống xương bị đánh gãy không đủ để làm chứng cho tình yêu hủy mình ra nhưng không. Một con tim bị phơi bày trước bàn dân thiên hạ với lòng ngực bị xẻ toang, một cơ thể xanh xao và hốc hác vì mất máu, mới diễn tả hết sự hiến thân của Thiên Chúa vì yêu. Chủ nhân quả tim ấy đã chẳng còn hiện diện hữu hình nơi dương gian, nhưng xung động tình yêu và nhịp đập thương xót vẫn tiếp tục kích thích khuấy động để trái tim ấy siêu vượt không gian và thời gian. Quả tim ấy dù giới hạn về kích thước thể lý, nhưng lại miên viễn và bao la vì dung tích chứa của nó vô ngần vô hạn, luôn đủ chỗ cho mọi người trên dương gian. Trái tim thể lý của chủ nhân ấy đã ngừng đập từ cách đây hơn 2.000 năm, nhưng dòng huyết lệ yêu thương vẫn tuôn tràn trên nhân thế. Con tim ấy đã nối liền đất với trời và là chốn gặp gỡ huyền diệu giữa Thiên Chúa và con người. Giê-xu đã hướng về Cha với tình yêu trọn hảo khi vâng lời nhận lãnh một con tim bằng thịt giữa cõi trần. Quả tim của con Thiên Chúa làm người, cho dẫu bộn bề những dự phóng và kế hoạch cho nhân trần, nhưng luôn cùng nhịp đập với Thiên Chúa Cha trong suốt ngày sống. Tận thẳm sâu trong cầu nguyện, hai con tim ấy chưa bao giờ lỗi nhịp cùng nhau. Nhờ đồng điệu với nhau trong mọi lúc, nên người con chỉ làm theo ý Cha mách bảo qua lý lẽ của con tim. Trái tim ấy chỉ bơm đầy dòng máu yêu mến Cha, nên sức sống mang lại là thi hành thánh ý Cha mãi mãi. Trái tim Chúa Giê-xu luôn khắc sâu nơi mình hình bóng của toàn thể nhân loại. Khi xuống thế làm người, Ngài đã chọn trở nên nghèo hèn như những người bần cùng nhất. Tự đồng hóa mình với tội nhân, Ngài đã đến sông Giô-đan lãnh nhận phép rửa tỏ lòng sám hối. Trái tim bằng thịt ấy đã thổn thức khi chứng kiến dân chúng lạc lõng bơ vơ không người chăn dắt. Ngài đã luôn động lòng trắc ẩn khi đối diện với những ai nghèo khổ và thấp hèn. Ngài sẵn sàng động chạm đến những người phong cùi, ăn uống chung với những người tội lỗi, vì chính họ nên Ngài mới phải đến trần gian. Con tim Ngài đã chẳng héo hắt dù bị phản bội và bán đứng, nhưng biết tinh luyện và thanh lọc máu ghen ghét hận thù, trở nên máu yêu thương và tha thứ. Dân chúng đã lãnh nhận biết bao ơn lọc từ đôi tay của Ngài, nhưng lại nỡ tráo trở kết án Ngài phải chết. Những đồ đệ thân tín Ngài hết mực yêu thương và dìu dắt, kẻ bán Chúa, người chối Thầy, còn lại tất cả cao chạy xa bay, để mặc Thầy bị hành hạ bởi tay kẻ dữ. Đối với những thượng tế và kỳ mục đã bày mưu ám hại mình, Ngài cũng chẳng thốt lên một lời trách mắng. Trước lúc nhắm mắt lìa đời, ta chỉ nghe thấy lời Ngài nài van Cha tha thứ cho tất cả nhân loại. những cặn bẩn xấu xa của dòng máu tội lỗi và hận thù chẳng những không đầu độc được con tim của Đức Giêsu, nhưng còn bị gạn lọc và biến đổi. Máu đi ra từ quả tim ấy luôn tốt tươi và sung mãn sức sống yêu thương cũng như tha thứ. Biểu tượng thánh tâm ta thường thấy là hình ảnh lồng ngực Đức Giêsu đã mở toang. Ngài vén mở con tim bị vòng gai nhọn bóp nghẹt và những giọt máu tuôn rơi từ mũi gươm thấu tim. Quả tim Chúa vẫn bị bóp nghẹt bởi mạo gai và tiếp tục rỉ máu vì những xúc phạm của con người. Những lưỡi gươm phản bội vẫn tiếp tục đâm thấu, chẳng để tâm can Ngài có một chút giây phút thảnh thơi. Hình ảnh này gợi nhắc mỗi lần ta phạm tội là bấy nhiêu lần ta siết chặt vòng gai và ấn chặt mũi gươm. Nhưng quả tim ấy luôn cháy sáng thứ ngọn lửa yêu mến và tha thứ để chẳng chấp nhặt những đau khổ tha nhân đã gây ra cho mình. Tình yêu đủ mạnh để xóa nhòa những đau khổ do người mình yêu mang lại. Càng bị tổn thương, càng bị rỉ máu, con tim ấy lại càng khao khát hiến dâng không tiếc sót, kể cả phải chết cho người mình yêu. Lạy Chúa, xin cho con quả tim biết luôn hướng về Chúa và rộng mở với tha nhân. Xin cho con một quả tim mới để con yêu Chúa suốt cuộc đời. Xin hãy lấy khỏi lòng con quả tim chai đá và ban tặng một con tim nhục thể biết yêu thương. Xin truyền cho con bầu máu nóng của sự sống và yêu thương, hầu đánh tan máu ghen tương và hận thù.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Nguyễn Tất Thắng giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, linh mục Nguyễn Tất Thắng nói về đề tài Thánh Joachim và Anna, cha mẹ của Đức Trinh Nữ Maria. Thưa cha, con được biết hai thánh Joachim và Anna là vợ chồng kính sợ Thiên Chúa và sống theo luật Chúa. Họ sống với nhau rất hạnh phúc, nhưng rất đau buồn vì suốt thời gian dài chờ đợi nhưng chưa được phúc sinh con. Sau này họ mới sinh hạ Đức Trinh Nữ Maria, đấng mang thai và sinh hạ Chúa Giêsu do quyền năng Chúa Thánh Thần. Vì thế, họ là ông bà ngoại nên được đặt làm quan thầy của các ông bà nội ngoại. Thánh Joachim và Thánh Anna được tôn kính như thế nào trong giáo hội Công giáo, thưa cha?
Trong Kinh Thánh, các thánh sử Matthew và Luca viết về gia phả của Đức Giêsu. Họ trở về nguồn gốc tổ tiên của người để chứng minh rằng Đức Giêsu là trọng tâm của các lời Chúa hứa. Chúng ta không có một dữ kiện nào về gia đình bên ngoài của Đức Giêsu, cũng như về các đấng sinh thành ra Đức Maria. Ngay cả tên Joachim và Anna cũng xuất phát từ một truyền thuyết được viết lại khoảng hơn một thế kỷ sau khi Đức Giêsu lên trời. Tên của hai vị này được thấy lần đầu tiên trong một tác phẩm ngụy thư được viết để tôn kính Đức Trinh Nữ Maria vào khoảng năm 200. Thánh Anna, mẹ của Đức Maria, được Giáo hội Đông Phương tôn kính từ thế kỷ thứ 5. Lễ kính Thánh Anna được phổ biến ở Giáo hội Tây Phương vào ngày 26 tháng 7 từ thế kỷ thứ 10. Lễ kính Thánh Joachim được cử hành vào ngày 16 tháng 8. Từ thế kỷ 16, có những thay đổi trong việc tôn kính hai thánh Anna và Joachim qua các triều đại giáo hoàng. Sau cùng, Trần Phước Giáo hoàng Phaolô VI đã canh tân phụng vụ và xếp đặt hai vị cùng được tôn kính chung vào ngày 26 tháng 7 mỗi năm.
Giáo hội còn giữ lại nhiều bài giảng của các thánh giáo phụ giải thích về đời sống của hai vị thánh Joachim và thánh Anna. Giáo hội tôn vinh hai vị vì đời sống thánh thiện của họ như vợ chồng và cha mẹ gương mẫu, đặc biệt là việc giáo dục con trong gia đình. Những đức tính nào nổi bật nhất nơi hai thánh Joachim và thánh Anna, thưa cha?
Thánh Joachim là người chồng biết kính sợ Thiên Chúa và là người cha gương mẫu biết dạy dỗ con. Thánh Anna là người mẹ hiền, đầy lòng nhân ái và là người vợ biết phục tùng chồng và cùng chồng xây dựng hạnh phúc. các vị thấm nhuần giáo huấn của sách Khuấn Ca và đã sống cuộc đời rất đẹp lòng Thiên Chúa. Kính sợ Thiên Chúa đem lại vinh quang và tự hào hân hoan và phấn khởi. Kính sợ Đức Chúa khiến tâm hồn sung sướng, cho con người được hoan hỷ mừng vui và an khang trường thọ. Ai kính sợ Thiên Chúa sẽ thấy cuộc đời kết thúc tốt đẹp. Ngày lâm chung họ sẽ được hưởng phúc lành. Và chỉ những người có lòng kính sợ Thiên Chúa mới biết sống đẹp lòng người. Đó chính là gốc rễ của sự khôn ngoan vậy. Thánh Gioan Damas ca tụng Thánh Gioakim và Thánh Anna như sau. Lệ Thánh Gioakim và Anna là đôi bạn thật hiếm phúc. Mọi thọ tạo đều mắc nợ các ngài. Quả vậy, nhờ các ngài, giới tạo thành dâng lên đấng tối cao của lễ cao trọng nhất, là Thánh Mẫu Tinh Tuyền, người duy nhất xứng đáng với đấng tạo hóa. Đúng vậy, giáo hội tuân vinh Thánh Gioakim và Thánh Anna chính là vì các ngài đã cống hiến cho nhân loại một con người tuyệt vời là Đức Trinh Nữ Maria, và từ cung lòng của người Trinh Nữ này mà Con Thiên Chúa đã giáng trần cứu chuộc nhân loại.
Đức Trinh Nữ Maria được Thiên Chúa tuyển chọn như một thụ tạo đặc biệt, không mắc tội nguyên tổ để xứng đáng trở nên mẹ Thiên Chúa. Như vậy thì Thánh Gioakim và Thánh Anna cũng được cộng tác vào công trình cứu chuộc với con mình là Đức Trinh Nữ Maria một cách đặc biệt. Nghĩ như thế có đúng không, thưa cha?
Hiến chế chín lý bị giáo hội đã xác quyết. Thiên Chúa là đấng vô cùng nhân hậu và khôn ngoan, đã muốn hoàn tất việc cứu chuộc thế giới, nên khi đến thời viên mãn, Ngài đã sai con mình đến, sinh bởi người nữ, để chúng ta được nhận làm nghĩa tử. Vì loài người chúng ta, và để cứu rỗi chúng ta, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria. Mầu nhiệm cứu rỗi thần linh này được mặc khải cho chúng ta, và vẫn tiếp tục trong giáo hội mà Chúa đã lập làm thân thể của người, và trong giáo hội ấy liên kết với Chúa Kitô thủ lãnh và hiệp thông với các thánh của người, các tín hữu cũng phải kính nhớ trước hết Đức Maria vinh hiển cho lời đồng trinh mẹ Thiên Chúa và mẹ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Các thánh giáo phụ thường ca tụng mẹ Thiên Chúa là đấng toàn thánh, không vương nhiễm một tội nào, như một tạo vật mới do Chúa Thánh Thần uốn nắn và tác thành. Song thân Gioakim và Anna cũng cộng tác với con mình là Đức Trinh Nữ Maria, được cứu chuộc cách kỳ diệu hơn nhờ công nghiệp con của người, và hiệp nhất, mật thiết và bền chặt với con. Đức Maria lãnh nhận sứ mệnh và vinh dự cao cả là được làm mẹ Con Thiên Chúa, do đó làm ái nữ của Chúa Cha và cung thánh của Chúa Thánh Thần. Nhờ lãnh nhận ân sủng vô cùng cao quý này, người đã trội vượt mọi tạo vật trên trời dưới đất.
Thưa cha, hạnh phúc của đôi bạn Gioakim và Anna là được Thiên Chúa tuyển chọn để thực hiện mầu nhiệm cứu chuộc nhân loại. Thế thì Gioakim và Anna đã sống và dạy con sống theo thánh ý của Thiên Chúa để trở nên người biết kính mến Thiên Chúa và tuân giữ luật Chúa truyền. Đức Trinh Nữ Maria đã học hỏi và thực hành như thế nào, thưa cha?
Tràn đầy thánh thiện, có 102 ngay từ lúc mới thụ thai, Đức Trinh Nữ thành Nazareth được Thiên Thần vâng lệnh Chúa đến truyền tin và kính chào, đấng đầy ân phúc. Trinh Nữ đã đáp lại Thiên Sứ rằng, này tôi là tôi tớ Chúa, xin hãy xảy ra cho tôi theo lời Ngài. Như thế Đức Maria, con cháu A-dông, vì chấp nhận lời Thiên Chúa đã trở nên mẹ Chúa Giê-xu. Đức Trinh Nữ Maria đã được giáo dục với những đức tính của cha mẹ và đã trở thành một thiếu nữ thánh thiện, tuân phục trọn vẹn thánh ý Thiên Chúa. Qua tiếng xin vâng, Đức Trinh Nữ Maria đã được Thiên Chúa chọn là mẹ ngôi hai Thiên Chúa để cộng tác vào chương trình cứu độ của người. Nhân loại thật hạnh phúc và thật vinh dự khi được Thiên Chúa đói mắt nhìn đến và chọn Đức Trinh Nữ Maria, nữ tỳ hèn mọn, là mẹ đấng cứu thế là Chúa Giêsu. Người trội vượt trên các người khiêm hạ và khó nghèo của Chúa. Chính những người này là những người tin tưởng, hy vọng và lãnh nhận ơn cứu độ nơi Chúa.
Ngoài những tài liệu chính thức, xin cha cho biết về những mặc khải tư về cuộc đời hai thánh Joachim và Anna.
Theo những mặc khải tư, chúng ta biết được dòng dõi Aion Eva gia tăng thêm bao gồm cả những người tốt lẫn người xấu. Nhiều người công chính ước mơ được đón tiếp đấng cứu chuộc trong gia tộc mình. Theo nền luật cũ, Chúa đã gửi đến hai luồng sáng để báo hiệu Đức Kitô là mặt trời công chính sẽ xuất hiện. Đó là Joachim và Anna. Cha mẹ của Anna là Eliud và Ismeria. Vào lúc 4 tuổi, Anna sống tại đền thờ trong vòng 12 năm và trở về với cha mẹ vào lứa tuổi 16. Nàng là một thiếu nữ xinh đẹp, khiêm tốn, sống cuộc đời đạo đức, chờ đợi đấng thiên sai. Một năm sau, trước khi qua đời, mẹ gọi Anna đến giường căn dặn phải kết hôn để trở nên thực hiện lời hứa. Anna thuộc dòng dõi Aaron và là người đàn bà can đảm, đạo đức. Joachim thuộc dòng dõi vua David, là người công chính, tốt lành. Anh được treo trên cao, soi sáng, nên hiểu biết được những mầu nhiệm của Thánh Kinh và các tiên tri. Anh liên tục cầu nguyện để Thiên Chúa giúp anh thực hiện điều anh đã hứa với Chúa trong đức tin và đức mến. Theo những nguồn mà Khải Tư cho biết, Joachim và Anna kết hôn với sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Trong ý định mầu nhiệm của Thiên Chúa, Anna kết hôn với Joachim vừa lứa tuổi 18. Họ sống 7 năm tại nhà cha nàng, sau đó họ sống tại nhà riêng, thực hành các nhân đức để đẹp lòng Thiên Chúa. Họ phân chia một phần lợi tức cho việc phụng tự tại đền thờ, một phần cho người nghèo và một phần cho họ. Anna bị chê cười vì không sinh con, còn Joachim không thể dâng lễ tế trong đền thờ vì không có con. Sau 20 năm chung sống, họ sinh ra Đức Trinh Nữ Maria, đấng vô nhiễm nguyên tội, như thiên thần báo tin cho hai vị. Vào lúc 4 tuổi, Trinh Nữ Maria khấn hứa vào đền thờ để sống như Trinh Nữ đền thờ. Các thượng thế khảo sát đã đón nhận Maria vì cô đã trưởng thành. Đây là giây phút cực kỳ quan trọng và đau buồn đối với Joachim và Anna. Trong khi đó Maria sống khiêm tốn vào đạo đức trong đền thờ, ngày đêm cầu mong đấng cứu thế đến với dân người.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Kinh Truyền Tin.
Kính thưa quý vị thính giả, trong loạt bài mới này chúng ta cùng nhau tìm hiểu một vài hình thức truyền thống kính Đức Mẹ trong giáo hội. Trước hết là thói quen đọc kinh truyền tin, hay cũng gọi là kinh Nhật Một, ngày ba lần, sáng, trưa và chiều. Cho tới các thập niên gần đây tại Âu Châu, các nhà thờ vẫn có thói quen đánh chuông nhắc nhớ tín hữu đọc kinh truyền tin, nhưng tại nhiều nơi, đặc biệt là trong các thành phố lớn, do ảnh hưởng của bầu khí tục hóa và bảo vệ tự do cá nhân một cách thái quá, người ta yêu cầu các giới hữu trách thôi cho đánh chuông nhà thờ để không quấy phá giấc ngủ của dân chúng. Riêng tại các nước nghèo miền Nam bán cầu, nhất là tại các vùng quê, nơi dân chúng không phải ai cũng có tiền mua đồng hồ đeo tay, chuông nhà thờ thong thả đổ bing bong ba lần mỗi ngày, cho biết giờ và tạo tiết nhịp cho cuộc sống của dân chúng. Kinh truyền tin Angelus Domini, Thiên Thần của Chúa, là một lời kinh truyền thống cổ xưa mà chúng ta có thể canh tân cùng với chuỗi mân côi trong số các thực hành lòng sùng kính Mẹ Maria phổ biến nhất bên Tây Phương. Với một tiết nhịp hầu như phụng vụ ba lần trong ngày, sáng, trưa, chiều, khi đọc kinh này, tín hữu tưởng niệm mầu nhiệm Thiên Thần Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ và biến cố ngôi lời nhập thể làm người. Việc phổ biến từ từ và rộng rãi kinh truyền tin chắc hẳn đã do cấu trúc đơn sơ và nòng cốt của nó. Thật vậy, ban đầu nó được làm thành bởi ba kinh kính mừng Ave Maria, đọc xen kẽ với ba điệp ca, tiếp theo là một câu và một lời nguyện. Cùng với việc phổ biến kinh truyền tin thật là thích hợp ghi nhận việc tái nhận ra giá trị của nó ngày nay, nhất là nhờ sự nhạy cảm và việc thực hành của các giám mục Roma và nhờ phương tiện truyền thông. Đối với lịch sử lòng sùng kính mẹ Maria, chúng ta có thể nói tới việc đọc kinh truyền tin trở lại sau đệ nhị thế chiến, ban đầu với các sáng kiến của Đức Giáo hoàng Pio XII, rồi tới Đức Giáo hoàng Gioan XXIII, được tiếp nối bởi các vị giáo hoàng khác.
Tiếp tục một thói quen của Đức Giáo hoàng Pio XI, Đức Pio XII tạo thuận tiện cho thói quen đọc kinh truyền tin ban trưa do chính ngài chủ sự với các tín hữu và du khách hành hương. Ngoài ra, với tông thư Dum Maerenti Animo, trong khi với tâm sầu đau, công bố ngày 29 tháng 6 năm 1956 về giáo hội bị bách hại bên Đông Âu, Đức Giáo hoàng Pio XII nhắc tới tài liệu Cum His Superioribus Annis của Đức Giáo hoàng Callisto III, ban hành ngày 19 tháng 6 năm 1456. Trong đó, Đức Callisto III thiết định việc đánh chuông mọi ngày giữa giờ kinh chín và kinh chiều và đọc kinh cầu nguyện cho việc bảo vệ Kitô giáo bị quân Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa. Đức Pio XII mời gọi tín hữu cầu nguyện khi nghe đánh chuông cầu nguyện cho sự tự do của giáo hội. Cũng chính Đức Pio XII vào ngày 11 tháng 2 năm 1959, khi khai mạc lễ kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức với buổi đọc kinh truyền tin ban trưa qua đài phát thanh Vatican, đã tái đề nghị lời kinh thánh mẫu này cho lòng đạo đức của đông đảo tín hữu Kitô. Sau cùng, Đức Giáo hoàng Gioan XXIII, khi bắt đầu ban phép lành tòa thánh cho tín hữu trong các ngày lễ, đã quyết định đọc kinh truyền tin trước khi ban phép lành, và thói quen này đã được các vị giáo hoàng khác kế nhiệm, tiếp tục đến độ, chỉ trong vài năm, các buổi đọc kinh truyền tin đã trở thành một trong các thời điểm gặp gỡ cầu nguyện truyền thống của giám mục Roma với tín hữu Roma và du khách hành hương. Trong các năm sau công đồng chung Vatican đó, đã không thiếu một can thiệp có tính cách huấn quyền, đó là tông huấn Marialis Cuntus của Đức Phaolô VI, ban hành năm 1974. Trong phần 3 của tài liệu này, Đức Phaolô VI đề cập đến thói quen lần hạt mân côi và cả việc đọc kinh truyền tin kính Đức Mẹ bằng cách mạnh mẽ khích lệ tín hữu duy trì việc đọc kinh truyền tin ở những nơi và trong những lúc có thể. Ngoài ra, ngài còn nhấn mạnh rằng, vì các đặc tính của nó, kinh truyền tin không cần được chỉnh sửa, mà vẫn duy trì được giá trị không hư hại và sự tươi mát nguyên truyền của nó. Trong số các đặc tính của kinh truyền tin, Đức Phaolô VI nêu bật một cách tổng hợp như sau. Cấu trúc đơn sơ, tính cách kinh thánh, nguồn gốc lịch sử nối liền lời kinh với lời khẩn cầu được khỏe mạnh trong an bình, tiết nhịp hầu như phụng vụ, thánh hóa các lúc khác nhau của ngày sống, sự rộng mở cho mầu nhiệm phục sinh. Vì thế, trong khi chúng ta tưởng niệm việc nhập thể của con Thiên Chúa, chúng ta xin được dẫn vào trong vinh quang của sự phục sinh nhờ cuộc khổ nạn và thập giá của Người. Tất cả đều là các yếu tố có bản chất lịch sử và nội dung. Khi đào sâu chúng, việc hiểu biết các giá trị của lời kinh này, ý nghĩa giáo lý và mục vụ của nó, cũng như chỗ đứng đúng đắn của nó trong các thực thi lòng sùng mộ đối với mẹ Maria sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Thế kinh truyền tin có lịch sử như thế nào? Lịch sử hình thành kinh truyền tin khiến cho chúng ta ngạc nhiên vì sự phức tạp của nó. Cấu trúc đơn sơ và hài hòa mà chúng ta biết tới hiện nay là hoa trái của một tiến trình kéo dài nhiều thế kỷ, bị đứt quãng, bị khác biệt trong các giáo đoàn khác nhau và vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng trong các phần của nó. Chắc chắn việc sử dụng liên tục và tổng quát hóa của lời kinh này trong các yếu tố của nó đã từ từ tạo thuận tiện cho hình thái vĩnh viễn. Trên thực tế, các yếu tố riêng rẽ tạo thành lời kinh đã có một nguồn gốc đặc biệt và một phát triển riêng. Chúng ta có thể đưa ra các tài liệu liên quan tới các thời điểm gắn liền với việc đọc kinh truyền tin. Kinh truyền tin nảy sinh như lời kinh của hoàng hôn, rồi người ta phát triển việc đọc nó vào hừng đông, sau cùng nó cũng lan sang buổi trưa nữa. trước hết là nguồn gốc và sự phát triển của kinh truyền tin, các yếu tố kinh thánh và văn hóa, thói quen chiêm niệm với trang kinh thánh về biến cố thiên thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria thành Nazareth, chắc hẳn đã ảnh hưởng trên sự hiểu biết và cử hành mầu nhiệm nhập thể trong các cộng đoàn Kitô trong các thế kỷ đầu tiên. Minh chứng cho điều này là phần đóng góp suy tư rộng rãi của các giáo phụ Đông Phương và Tây Phương. Các phúc âm mạo thư, đặc biệt là tiền phúc âm Thánh Giacôbê, các bức vẽ trên gỗ, chẳng hạn như bức bích họa thời sơ khai diễn tả cảnh truyền tin của nghĩa trang Priscilla thuộc cuối thế kỷ thứ hai, chắc chắn đã được linh hứng bởi phúc âm Thánh Luca. Bên Đông Phương thì có các bức bích họa Albagawat diễn tả cảnh Đức Maria thụ thai qua lỗ tai. Trong vương cung thánh đường Đức Bà Cả ở Roma có bức khảm đá màu cảnh truyền tin trên khải hoàn môn, được làm dưới thời Đức Giáo Hoàng Sisto III, cai trị giáo hội giữa các năm 432 tới 440, là thời đại trong đó lễ trọng ngày 25 tháng 12 cử hành cùng một lần mầu nhiệm nhập thể và biến cố Giáng sinh. Đức Giáo Hoàng Leo Cả cai quản giáo hội giữa các năm 440 tới 461 đã có thể nói trong một bài giảng Giáng sinh rằng, mỗi một ngày và mỗi một lúc, anh chị em rất thân mến, việc tưởng nhớ Chúa và là đấng cứu thế do Đức Trinh Nữ Mẹ sinh ra được cống hiến cho tâm trí của các tín hữu, suy niệm các mầu nhiệm để tâm hồn được nâng cao lên chúc tụng đấng tạo ra nó, trong tiếng rên rỉ khẩn nài cũng như trong niềm hân hoan chúc tụng hay trong việc hiến dâng lễ tế, với cái nhìn nội tâm không dán chặt vào gì khác, với một cách thường xuyên hơn và với nhiều đức tin hơn của mầu nhiệm, qua đó, Thiên Chúa, Con của Thiên Chúa được sinh ra bởi Thiên Chúa Cha, đồng vĩnh cửu với Thiên Chúa Cha và đồng thời được sinh ra bởi sự sinh nở của phụ nữ. Cuộc đối thoại của Thiên Thần Gabriel với Đức Maria sững sờ và việc thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần đã được hứa và được tiếp nhận trong đức tin một cách đáng khâm phục, trở lại không chỉ với tâm trí nhưng trong một cách thức nào đó với cả cái nhìn nữa. Chính trong việc suy niệm kéo dài liên tục của biến cố và trong việc cử hành mầu nhiệm nhập thể này, chúng ta phải tìm ra nguyên do cuối cùng của kinh truyền tin và nguồn gốc tiên khởi của nó.
Thật ra, ngay từ thế kỷ thứ tư, bên Đông Phương, người ta đã chứng thực thói quen lập lại lời Thiên Thần chào Đức Maria với ý hướng phụng tự. Trong thánh thi đầu ngữ trùng phúc thể của Thánh Giacôbê anh của Chúa, sau các lời bầu cử cho người sống, người ta nhớ tới những kẻ đã đi trước chúng ta trong niềm tin và trước khi tưởng nhớ Đức Maria mẹ Thiên Chúa luôn luôn đồng trinh, tín hữu chào mẹ ba lần, kính chào đấng đầy ơn phước, Chúa ở cùng bà được chúc phúc giữa các phụ nữ và hoa quả lòng bà được chúc phúc bởi vì bà đã sinh ra đấng cứu chuộc linh hồn chúng con. Cùng lời chào này được diễn tả một lần thôi, chúng ta cũng tìm thấy trong thánh thi lấy đầu của Thánh sử Marco. Trong thánh thi của Thánh Ephrem người Syria sống giữa các năm 306-373 và trong bút tích của các tác giả Kitô tiếp tục sự nhạy cảm thần học và thơ văn của thánh nhân, lời chào của thiên thần được sống lại trong phụng vụ với việc thê thảm hóa đặc biệt. Tuy nhiên, chứng tá độc đáo nhất là bài thánh thi phụng vụ Akathistos. Từ cuối thế kỷ thứ năm hay đầu thế kỷ thứ sáu cho tới ngày nay, bài thánh thi Akathistos trong giáo hội Byzantine Slav làm vang lên kinh kính mừng của thiên thần Gabriel liên tục được lấy lại bằng cách cử hành việc chúc tụng Đức Maria trong mầu nhiệm ngôi lời nhập thể. Thế rồi, từ thế kỷ thứ sáu trở đi, xem ra bên Đông Phương được phổ biến rộng rãi thói quen kính chào Đức Trinh Nữ với các lời của thiên thần. Chính các tín hữu hay các người được chỉ định chép các lời ấy trên các mảnh vải ostraca hay trên các tờ giấy rời làm bằng sợi papiro, các phần phụng vụ dành cho cộng đoàn. Từ các vết tích đổ nát của Daya al-Bahari tại vùng Tebe gần thành phố Luxor bên Ai Cập ngày nay, người ta đã tìm thấy các mảnh vải ostraca bằng vôi, trên đó có viết các lời của thiên thần chào Đức Nữ Trinh trong hình thái thánh thi Byzantine với một đoạn khúc hay viết lại nó cách đơn sơ hơn. Các biến đổi khác chúng ta tìm thấy trong các văn bản gốc viết trên giấy papiro thông dụng trong các lễ nghi phụng vụ Đông Phương. Bên Tây Phương, vào thế kỷ thứ sáu, lời chào Ave Maria được đưa vào trong phụng vụ lời nguyện dâng lễ vật Chúa Nhật thứ tư mùa vọng. Nó sẽ được dùng trong công thức này suốt thời Trung Cổ và được lấy lại trong sách Thánh thi Gregoriano Liber Antiphonarius Gregoriano. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Trong đó có thể nhận ra sự hài hòa giữa các lời chào của thiên thần Gabriel với các lời chào của bà Elizabeth như chúng ta đã nhận thấy ngay từ thế kỷ thứ năm bên Đông Phương. Cả ca giáo đầu theo lễ nghi Ambrosianum với các kiểu đọc khác nhau cũng sắp xếp các lời chào của thiên thần vào Chúa Nhật thứ sáu mùa vọng. Các ca giáo đầu cổ xưa khác trong các thủ bản Roma và các thủ bản Đan Viện cũng chứng thực việc dùng kinh Ave Maria trong phụng vụ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Roma sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ 100.000 hướng đạo sinh Công giáo Italia và Ngài khích lệ hiệp hội này đầu tư nhiều hơn trong lĩnh vực linh đạo và giáo dục về đức tin. Vatican. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho hội đồng cấp cao của ngành pháp quan Italia, Đức Thánh Cha tố giác sự lạm dụng ý niệm nhân quyền để du nhập những điều đe dọa phẩm giá con người. Roma, chiều thứ Sáu, 12 tháng 6, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ 1.000 linh mục quốc tế tham dự cuộc tĩnh tâm tại đền thờ Thánh John Laterano, chia sẻ và trả lời những câu hỏi do một số linh mục nêu lên.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.